đọc truyện văn học.
Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã theo dõi ở phần trước, Manvina bắt buộc chồng hoặc trả tự do hoặc bán Isora đi, Leoncio hoặc chọn vợ hoặc chọn Conoti. Đang lúc cuộc cãi giả lên cao trào thì Miguel, cha của Isora, xuất hiện. Ông mang đủ số vàng chuột con như cha Leoncio đặt ra. Thật bất hạnh thay, ngay lúc đó ngài thị trưởng cha Leoncio qua đời. Số phận Isora vẫn chưa được định đoạt. Sau đây Thanh Hảo sẽ chuyển đến quý vị nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Nô tỳ Isora của tác giả Bernardo Guimarães. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Bây giờ chúng ta hãy từ bỏ Isora trong ít phút, trong tình cảnh bối rối trước ông lớn phóng đãng và bạo liệt, để tìm hiểu việc gì đã xảy ra trong gia đình nhỏ này, để xem cách làm ăn của trang trại sau cái chết của ông thị trưởng. Cái chết này như một quả bom làm tan nát các mưu tính của ông chủ, báo hiệu cho một đổ vỡ không tránh khỏi. Cái chết đó không thể kéo dài hơn tình trạng bi thương. Nó cho phép Leoncio nắm trọn cơ nghiệp và gạt bỏ các trở ngại để gã thao túng các âm mưu mới. Leoncio và Manvina để tang trong vài ngày không đi đâu. Những ngày này họ có cuộc đình chiến. Henrik tìm mọi cách để ra đi ngày hôm sau, nhưng phải chịu nhượng bộ bà chị, chấp nhận ở lại những ngày tàn chế. Theo ý đồ của chồng tôi, Manvina nói với em trai, chúng ta sẽ đi cùng nhau về nhà mẹ đẻ. Nếu trong những ngày này, gã không trả tự do cho Isora, tôi sẽ không ở lại một phút nào nữa ở nhà gã. Leoncio tự giam mình trong phòng, không hề lộ diện hay nói chuyện với bất kỳ ai. Gã làm ra vẻ đau buồn ghê gớm lắm. Nhưng sự thật không phải thế. Mặc dù bị giam mình, gã không ngừng tìm cách hại Isora, tìm cách chiếm hữu cô nô tỳ. Hiện các khó khăn tựa như một cái nút không thể gỡ ra, chỉ có cách cắt đứt nó đi. Leoncio đã phải công nhận lời hứa của cha gã với Miguel giải phóng cho Isora bằng một số tiền lớn. Miguel đã gom đủ 10 cây vàng và định giao cho gã. Mặt khác, Manvina đã biết rõ tham vọng của gã với Isora, rất cáo bực và cương quyết đòi gã thực hiện. Cách duy nhất để gã thoát khỏi sự trớ trêu một cách êm thấm là thả Isora. Nhưng Leoncio không thể đầu hàng như thế. Mối tình mù quáng và mãnh liệt với cô nô tỳ thúc đẩy gã vượt qua mọi trở ngại, mọi luật lệ và chà đạp lên cả con tim của vợ gã. Gã đã quyết cắt đứt cây nút để thực hiện ý đồ, mặc cho bà vợ có ra sao. Về phần Manvina, sau khi hết tang chế, để tôn trọng không nhắc đến vấn đề này, gã an ủi như sau. Chúng ta còn có thời gian, Manvida. Gã nói với sự điềm tĩnh. Tôi cần phải kiểm kê lại tài sản. Tôi còn phải đi về trang trại và xem xét các giấy tờ cần thiết. Khi tôi quay về, thư thả rồi chúng ta sẽ nói chuyện của Isara sao? Nghe những lời nói đó, khuôn mặt Manvina như bị bao phủ bởi một đám mây. Cô cảm thấy ớn lạnh trong tim. Những tưởng trong những ngày qua, gã chồng vì cha chết đã tu tỉnh lại. Nhưng sự lãng tránh này đã làm cô hết hy vọng. Sao chứ? Manvina gần như hét lên vì tức giận và chán chường. Ông cứ đắn đo thực hiện việc làm thiêng liêng đó. Nếu ông có lương tâm, Leoncio, ông phải coi Isaura như một cô em gái. Bởi mẹ ông đã yêu nó như con và mong ước lớn nhất của bà là giải phóng cho nó. Tôi không biết vì lý do gì mà ông lần nữa. Vì sao em phải vội vàng như thế? Vì sao, Manvina? Leoncio chống chế một cách dịu dàng. Sự tự do có ích gì bây giờ cho Isaura? Cô ta không sống tốt ở đây sao? Cô ta bị ngược đãi hay bị giam hãm? Cô ta vẫn được coi như con cái trong nhà, chứ đâu phải là nô lệ. Em muốn thả cô ta ra, để cô đi đâu bây giờ trên thế giới này? Bơ vơ. Không, Manvina. Đầu tiên, tôi muốn lo cho cô ta một tương lai chắc chắn, một tấm chồng tử tế. Việc này không thể làm trong ngày một, ngày hai. Lời giải thích thật hay ho, ông bạn của tôi ạ. Isaura không cần bất cứ sự giám hộ nào của một ông chồng nào. Cô ta có bố đẻ của mình rồi. Chúng ta sẽ trao cô cho ông Miguel. Ông sẽ làm tất cả vì con mình. Ông Miguel đáng thương. Leoncio biện hộ với nụ cười ruồi. Ông có ý tốt, nhưng tôi còn không chắc. Nhưng ông ta lấy đâu ra tiền để nuôi con khi còn phải rụng tóc đầu để kiếm tiền chuộc? Số tiền này chắc là do ăn xin ăn nhặt mới có được. Manvina lắc đầu, thở dài như câu trả lời duy nhất. Cô như muốn tin vào sự chân thật của chồng, giả như thỏa mãn và bỏ đi không một lời nào nữa. Tuy nhiên, ngày hôm sau, Manvina lại gắng thuyết phục lần nữa với tay chồng. Gã chỉ thoái thác với sự thờ ơ đến sống sượng. Manvina không thể kìm nén hơn nữa. Cô đã quyết định từ bỏ. Gã chồng vì đã có sự cố ý sắp đặt, chỉ nhận sự nổi giận của vợ với sự lãnh đạm, khiến cho cô ta nổi cơn nôi đình đến tột độ. Ngày tiếp sau, Manvina không giải thích với ai. Đã bỏ ra đi vội vàng khỏi nhà Leoncio cùng với cậu em trai Henrik đi Rio de Janeiro. Trong cơn thịnh nộ, cô thề sẽ không bao giờ quay lại với tên chồng bội bạc và tha hóa. Leoncio về phần mình lại chỉ nghĩ đến kế hoạch của gã, điềm nhiên nhìn vợ ra đi như bất kỳ người khách nào, khoanh tay đứng, miệng ngậm xì gà. Nhưng sự lãnh đạm này của Leoncio không phải là tự nhiên và chân thật, không phải vì gã ngượng ngập khi vợ ra đi bất ngờ. Ngược lại, gã còn sung sướng vì gã hoàn toàn được tự do từ đây để thực hiện các mưu đồ đen tối. Với sự giả vờ vô tâm, gã che giấu được thú vui và thỏa mãn. Manvina không thể khám phá trong tận cùng đáy tâm hồn gã sự sung sướng tràn ngập. Và cái gì đến phải đến. Cô nô tỳ bất hạnh chỉ còn chờ sự hoảng sợ trong cái vô chị đến khắc khoải. Từ khi nghe được bức thư báo tử của bố Leoncio, Isaura mất hết hy vọng. Nỗi hy vọng mong manh mà cha đẻ cố đem lại. Cô lang thang trong các bụi cây hay ẩn nấp trong các góc phòng tối nhất như người mất hồn. Cô như một con thỏ nhìn thấy trên bầu trời một con diều hâu đang giương móng vuốt ai có thể bảo vệ cô. Leoncio nôn nóng với trái tim hừng hực lửa dục vọng, không thể chờ đợi lâu hơn nữa các thỏa mãn thấp hèn. Gã đi lại trong nhà, từ nơi này qua nơi khác để ra lệnh trong nhà, nhưng thực ra là để theo dõi các cử động của Isaura, tìm lúc cô ở lại một mình để giở trò lần nữa. Từ một cửa sổ, gã nhìn thấy các nô lệ xe sợi đi qua giường để đi ăn tối mà không thấy có mặt Isaura.
Thật tuyệt vời, mọi sự đều như ý ta.
Gã lầm bầm với sự khoái trá, trong khi nghĩ ra cách bảo tên quản gia ra lệnh cho nô lệ đi hái cà phê, mục đích để Isaura lại trong khu nhà vắng một mình. Độc giả có thể nói với tôi rằng, nếu Isaura chỉ là một tỳ nữ, Leoncio đâu cần phải có cớ để bắt cô ở lại một mình. Chỉ cần gã cho đòi cô đến, đâu cần biết làm gì. Tất nhiên là gã có thể làm như thế, nhưng tôi không biết cô gái có ma lực gì, vẻ đẹp trời phú hay sự thông minh mà cô đã bắt buộc những kẻ đê tiện nhất phải tôn trọng. Vì thế, Leoncio tuy bỉ ổi và sống sượng, không thể không dằn lòng để đối xử với cô với sự tế nhị hơn đối với kẻ khác.
Isaura, Leoncio nói, cô phải biết bây giờ số phận cô là ở trong tay ta.
Thưa ngài, lúc nào điều đó cũng là sự thật. Cô gái rụt rè trả lời.
Bây giờ hơn bất kỳ lúc nào, cha ta đã chết, và cô cũng biết ta là kẻ thừa kế duy nhất. Manvina, cô có thể đoán được vì sao đã bỏ ta đi. Ta bây giờ làm chủ cái nhà này và cả số phận cô nữa. Nhưng tùy vào ý muốn của cô sẽ có hạnh phúc hay bất hạnh.
Tùy vào ý muốn của tôi ư? Ồ, thưa ngài, số phận tôi chỉ tùy thuộc vào ý muốn của ngài.
Và ta muốn... Leoncio nhắc lại với giọng nhẹ nhàng nhất có thể, làm cho cô được hạnh phúc nhất. Nhưng làm sao đạt được điều đó nếu cô cứ khăng khăng chối từ, cái mà chỉ có cô có thể làm được.
Tôi ư, thưa ngài, hãy tha lỗi, để cho thân phận nô lệ ở nơi nó có quyền xứng đáng. Hãy nghĩ về bà Manvina, một người cao quý và tốt bụng và rất yêu ngài. Nhân danh bà, tôi yêu cầu ngài, hãy đừng để mắt tới một cô nô tỳ đáng thương, sẵn sàng tuân theo ngài, trừ cái việc ngài đòi hỏi.
Nghe đây, Isaura, cô là một đứa trẻ không biết đánh giá việc làm của mình. Một ngày nào đó, cô sẽ phải hối hận vì đã cự tuyệt tình yêu của ta.
Không bao giờ,
Isaura hét lên.
Tôi sẽ phạm sự bất trung xấu xa với bà chủ nếu tôi nghe theo các lời tán tỉnh của ông.
Con nhỏ quá đa nghi. Nghe này, Isaura, mẹ ta nhìn thấy cô xinh đẹp và linh lợi, có lẽ vì không có con gái đã trao cho cô sự dạy dỗ như là con gái. Bà ta rất yêu cô và rất sợ mất cô, vậy nên ta cũng không muốn mất cô. Ta đã yêu cô điên cuồng tới mức có thể chết đi, nếu không có được. Nhưng ta đã nói gì nhỉ? Cha ta, có trời tha lỗi, một lão già keo kiệt, đã muốn bán lại cô với 10 cây vàng. Làm như cô có giá rẻ rúng như vậy thì thật là sự sỉ nhục. Ta phản đối, như phản đối một sự lăng mạ, cho kẻ trao trả ta cái giá như vậy cho tự do của cô.
cô vẫn luôn được tự do vì mẹ ta đã muốn và ta cũng muốn. Nhưng Isaura, tình yêu của ta vô cùng lớn, ta không thể để cô ra ngoài thế giới. Ta sẽ chết vì đau đớn khi mất cô. Xin lỗi, thưa ngài, tôi không thể hiểu nổi. Ngài đã nói là tôi tự do, nhưng lại không để tôi đi đến nơi tôi muốn. Isaura, nếu cô muốn, không những cô được tự do, mà còn là chủ, là bà chúa của ngôi nhà này, bà chúa của lòng tôi. Những điều ông vừa nói ra làm tôi ghê tởm. Tại sao ông có thể quên và coi thường một người phụ nữ đáng yêu và đức hạnh như bà Malvina? Thưa ngài, xin lỗi vì tôi nói thẳng. Từ bỏ một quý bà xinh đẹp, trung thành và đức hạnh để yêu một nô tỳ nghèo hèn có lẽ là một sự vô ơn lớn nhất. Trước sự vạch trần, Leoncio cảm thấy lòng tự trọng của gã bị tổn thương.
Im đi, con nô tỳ hỗn xược.
Gã hét lên căm giận. Ta không chịu nổi sự khinh rẻ và cự tuyệt của Bi. Nhưng Bi nghĩ đang nói chuyện với ai chứ?
Xin lỗi ông.
Isaura tỏ ra hối tiếc và sợ hãi vì đã nói ra những lời trót nói.
Nếu ít ra, Bi nên tỏ ra bớt đành đá với ta.
Nhưng không, thật quá đáng, ta phải hạ mình trước một con nô tỳ. Hãy nhớ lấy, con nô tỳ vô ơn và cứng cổ. Thân thể và tâm hồn Mi thuộc về ta và không ai khác. Mi như một cái bình mà ta muốn đập vỡ bất kỳ lúc nào ta muốn.
Ông có thể đập nát nó, thưa ông. Nhưng hãy làm ơn, đừng có dùng nó cho các mục đích nhơ bẩn và đáng hổ thẹn.
Con nô tỳ cũng có trái tim, và trái tim nó không thể để cho ông sai khiến tùy thích.
Trái tim, tình cảm. Ai nói về các cảm xúc? Có lẽ Mi có thể chăng?
Không, tất nhiên, thưa ngài. Nhưng con tim là tự do, không ai có thể trói buộc được, ngay cả người chủ của chính nó.
Tất cả con người Mi là nô lệ, cả tim Mi cũng vậy. Nếu Mi không tuân theo, ta sẽ phải dùng tới sức mạnh.
Để làm gì? Để chiếm đoạt Mi cũng không phải dùng đến cực hình đâu. Những trực giác của tim Mi cũng hèn kém như thân phận Mi thôi. Và để vừa lòng Mi, ta sẽ làm cho Mi thành con đàn bà tồi tệ nhất, thối tha nhất trong bọn nô lệ da đen mà ta có.
À, thưa ngài, tôi biết ông thừa sức làm cái đó. Cũng như cha ông đã làm chết mẹ tôi. Giờ tôi đang chờ đợi số phận ấy. Nhưng ông có thể tin được rằng sẽ có nhiều cách cho tôi để giải phóng khỏi các ông lớn và thế giới này mãi mãi.
Ồ! Leoncio thốt lên với nụ cười hiểm độc. Mi đã lên đến đỉnh của hưng phấn và lãng mạn.
Cái đó ở một con nô lệ cũng không phải là lạ. Ở đây là cái lợi khi dạy dỗ một con nô lệ để nó biết đánh đàn và đọc tiểu thuyết. Cũng còn may là Mi cảnh báo cho ta. Ta biết làm nguội cái đầu nóng của một con nô lệ bướng bỉnh và nổi loạn. Andre, mang thanh gỗ và xích sắt lại đây.
Thưa ngài, tinh hầu trả lời từ xa.
Andre,
gã chủ nói với giọng khàn khàn và lạnh lùng.
Đem cho ta cây gỗ xích sắt và cả khóa nữa.
Đức mẹ đồng trinh.
Andre lầm rầm với nỗi khiếp sợ.
Để làm gì đây? À, Isaura tội nghiệp.
Ồ, thưa ngài vì lòng thương. Isaura gục xuống chân Leoncio gian lại. Hãy rủ lòng thương vì nắm tro tàn của cha ông mới chết ít ngày. Vì hương hồn của mẹ ông, đừng tra tấn kẻ nô lệ này. Hãy bắt tôi làm khổ sai, tôi sẽ làm không kêu ca. Nhưng tôi không thể làm việc đó cho dù phải chết.
Ta đã tốn công sức lắm rồi, nhưng Mi buộc ta phải quá đáng.
Như Mi thấy đấy, ta không thể để mất một nô lệ như Mi. Có lẽ Mi sẽ phải cảm ơn ta vì đã không giết Mi.
cũng chẳng có gì khác.
Isaura hét to đứng lên, giọng khản lại vì tuyệt vọng.
Tôi sẽ không chết vì ai khác ngoài bàn tay kẻ đao phủ.
Lúc này, Andre đem đến một khúc gỗ và sợi xích sắt để trên ghế băng và bỏ đi ngay. Nhìn thấy các công cụ hành hình đó, mắt Isaura nhòa lệ, trái tim đóng băng vì sợ sệt, hai chân run rẩy, ngã gục xuống chiếc ghế xe sợi.
Cầu linh hồn bà chủ,
cô khóc nức nở, hãy giúp con, bà ở đâu hãy cứu con.
Isaura,
Leoncio chỉ vào các dụng cụ hành xác, cái này chờ mi để bị ngoan cố điên cuồng. Ta không còn gì để nói. Ta để mi ở đây hôm nay cho mi suy nghĩ. Hãy chọn lựa tình yêu hay hận thù của ta. Hai thứ đó đều mãnh liệt. Thôi, từ biệt mi.
Khi Isaura cảm thấy tên chủ đi xa, cô ngẩng đầu lên, chắp tay lại trời cao, lầm rầm khấn vái. Lạy Đức Mẹ, người biết con vô tội và không xứng với sự tàn bạo này. Hãy cứu con ra khỏi cơn bi kịch này, bởi vì trên thế gian này không ai có thể cứu con.
Isaura chìm đắm trong cơn đau đớn, không nhìn thấy cha cô lúc này bước vào phòng đến chỗ cô, bước chân thật nhẹ nhàng.
Ồ, cuối cùng cha đã gặp lại con.
Ông già thì thào. Tên đào phủ mặt người giả sói vừa mới ở đây.
Ôi, Isaura tội nghiệp. Cái gì đã đến với con? Ôi cha!
Cô gái bất hạnh kêu lên khi nhìn thấy cha.
Hãy lại đây, hãy cứu con.
Con làm sao vậy? Bất hạnh gì mới xảy ra?
Cha có thấy không?
Cô gái chỉ các hình cụ bên cạnh người.
Đó là điều sẽ đến với con.
Trời ơi, thật ghê tởm. Cha cũng đã nghĩ tới điều đó.
Cái này là cái tự do mà tên vô nhân đó định cho con. Nó là hiện thân của sự nô lệ, một sự hành xác cho số phận của con. Con sẽ không chịu nổi nữa. Nhưng nếu con phải chết, hãy đưa cho con dao kia. Con sẽ đổ máu với nó.
Đừng con ạ. Kết cục đó chưa phải là lúc này. Linh cảm của cha đã bắt cha chuẩn bị. Tất cả đã sẵn sàng. Isaura, chúng ta sẽ trốn đi khỏi đây.
Nhưng thưa cha, chúng ta sẽ trốn. Nhưng như thế nào, đi đâu?
Thật xa nơi đây, bất cứ nơi nào. Nhưng thôi, nhanh lên con gái. Bây giờ khi chưa có ai nhìn thấy, và con còn chưa bị xiềng xích.
Ồ, cha ơi, con sợ lắm. Nếu chúng biết được, số phận con sẽ ra sao?
Việc này rất nguy hiểm, ta không thể giấu con.
Nhưng Isaura, can đảm lên. Đó là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Hãy tin ở Thượng Đế.
Bọn nô lệ đang ở ngoài đồng cùng tên quản gia hái cà phê. Tên chủ đã đi cùng Andre. Hãy tranh thủ cơ hội mà Thượng Đế đã ban. Tất cả đã sẵn sàng. Ở đó, bên bờ sông, có một con thuyền neo sẵn. Con sẽ đi trước, băng qua các bụi rậm. Cha sẽ theo sau. Chúng ta gặp nhau ở đó. Chỉ sau gần một giờ, chúng ta sẽ đến Campos. Nơi đó có một người bạn của cha lái một con tàu đi về phía bắc trong đêm nay. Khi bình minh, chúng ta đã xa bọn đao phủ. Hãy đi nào, Isaura. Có lẽ ở nơi xa kia sẽ có một linh hồn rộng mở che chở con tốt hơn cha.
Đi thôi cha, con còn mong muốn gì hơn?
Isaura bị bóng đen của bức tường che phủ, mở cửa thoát ra đồng và biến mất sau các bụi cây. Vài phút sau, Miguel lần bước sau các bụi rậm và theo con gái đến bờ sông kia.
đã hơn 2 tháng từ khi Isaura trốn đi, và bây giờ Leoncio đã tìm đủ mọi cách chi khá nhiều tiền cho bọn mật thám để truy lùng con mồi. Bây giờ chúng ta hãy dương buồm đi về phương Bắc, có thể chúng ta có vận may lần ra dấu vết của kẻ đào tẩu chăng? Chúng ta đang ở Recife. Có thể nói đây là một Venice của Nam Mỹ. Thành phố đang về đêm, trông như một quần sáng lấp lánh nhô lên giữa đại dương. Đêm nay là một đêm hội. Trên một đường phố, người ta thấy có một tòa nhà rực rỡ ánh đèn, nơi tụ họp đám đông các quý ông và quý bà của tầng lớp thượng lưu giàu có. Một vài sinh viên trong lớp người sang trọng đó thường lui tới đây từ thành phố Olinda để say sưa bên cạnh phái đẹp đầy hương sắc, đắm mình trong tiếng nhạc của vũ trường, để quên đi các giờ phút học tập trên giảng đường căng thẳng. Hãy giả sử chúng ta cũng là các đệ tử của ngôi đền của thần âm nhạc, hãy bước vào bên trong và quan sát xem có gì lạ lẫm hay không. Ở phòng ngoài, ta bắt gặp một nhóm thanh niên sang trọng đang trò chuyện sôi nổi. Ta hãy lắng nghe xem. Đó là một ngôi sao mới tỏa sáng ở Recife. Người nói là Alfaro, và sẽ đem lại sức sống cho các vũ hội của ta. Nàng mới đến thành phố này được 3 tháng, và tôi mới quen nàng non 1 tháng. Nhưng hãy tin tôi đi, tiến sĩ Garando, nàng là một tạo vật sáng giá và tươi trẻ nhất mà tôi được biết đến nay. Không phải là một phụ nữ, mà là một nàng tiên, một thiên thần.
Sao chứ? Tiến sĩ Gerando thốt lên. Một nàng tiên, thiên thần hay hàng Nga giáng thế, là gì đi nữa, thì nàng cũng phải là một phụ nữ. Nhưng nói đi, Alvaro, thiên thần có cho cậu biết nàng từ đâu tới, thuộc gia đình nào, nếu cậu có diễm phúc đó.
Tôi thấy không quan trọng điều đó, và tôi có thể trả lời cậu là nàng đến từ trên thiên đường, là người của thiên thần, và có một thứ còn quý hơn cả kho báu của cả thế giới này. Một tâm hồn trong sáng, cao quý và thông minh, một sắc đẹp không ai sánh bằng. Nhưng tôi cũng có biết chút về nàng. Nàng đến từ miền Nam cùng với cha nàng, người thân duy nhất. Họ có vẻ đạm bạc, nhưng vẻ đẹp thật là rực rỡ. Nàng tên là Elvira.
Elvira, người đàn ông thứ ba kêu lên. Cái tên đẹp làm sao? Nhưng cậu có thể cho chúng tôi biết nàng sống ở đâu chăng?
Chẳng có gì phải bí mật. Nàng sống cùng cha trong một căn nhà nhỏ ở khu San Antonio, một cách nghèo nàn, tránh các quan hệ và rất ít khi ra ngoài.
Thật kỳ lạ, tiến sĩ nhắc lại.
Nhưng cậu đã khám phá ra nàng tiên xinh đẹp như thế nào và có thể lọt vào hang động thần bí đó.
Tôi có thể nói ngắn gọn như thế này. Một hôm tôi cưỡi ngựa đi qua trang trại thì tôi nhìn thấy nàng ngồi trên cái ghế trong mảnh giường trước mặt. Vẻ đẹp rực rỡ của nàng làm tôi sững sờ. Vì thấy tôi nhìn quá đỗi tò mò, nàng bó chạy như một con bướm trốn sau bụi cây. Tôi quyết tâm tìm nàng và nói chuyện với nàng, cho dù bằng giá nào. Nhưng mặc cho tôi hỏi tất cả những người hàng xóm, tôi không thấy ai có quan hệ với nàng và có thể giới thiệu với tôi. Tôi dò hỏi ai là chủ nhân của trang trại và đến gặp. Ông ta chỉ cho biết người thuê căn nhà đó hàng tháng đến trả tiền rất đúng hạn. Ngoài ra không biết gì hơn. Tôi tiếp tục qua lại nhiều buổi chiều, đi bộ trước khu vườn để bắt gặp nàng, nhưng đều không có kết quả. Nhưng có một ngày, tôi nhìn thấy một chiếc khăn tay mà nàng đánh rơi trên mặt ghế. Tôi có cớ lọt vào khu vườn, nhặt chiếc khăn và tôi chạy đến đưa lại cho nàng vừa khi nàng bước chân lên bậc cửa nhà. Nàng nói lời cảm ơn với một nụ cười mê hồn đến nỗi tôi suýt ngã xuống chân nàng. Nhưng nàng không mời tôi vào hay nói thêm lời nào.
Chiếc khăn tay, Alvaro,
một cậu trai nói đùa. Chắc chắn là nàng cố ý đánh rơi để cho cậu đến gần và bắt chuyện. Theo ngôn từ lãng mạn, đó là một khía cạnh tế nhị của lối tỏ tình.
Tôi không tin như vậy. Không có ở nàng sự làm bộ, tất cả đều toát lên sự giản dị và ngây thơ.
chỉ có điều là tôi không thể rời xa nơi đó nữa.
Alvaro ngưng câu chuyện như để nhâm nhi lại hồi ức ngọt ngào đó.
Đừng ngắt đoạn, câu chuyện của cậu làm chúng tôi ngây ngất. Tôi chỉ muốn nghe được kết cục của thiên tình sử.
Thiên tình sử nào?
Ồ, chưa đâu, và tôi cũng chẳng biết nó sẽ ra sao.
Cuối cùng, tôi đã cạn mọi kế sách để lọt vào thánh thần của tiên nữ đó. Tất cả chỉ là vô vọng.
Cuối cùng thì một dịp may hiếm có đã giúp tôi. Một chiều, tôi dạo chơi bằng xe ngựa qua khu cư dân San Antonio, theo dọc bờ Beberibe. Tôi nhìn thấy một người đàn ông và một người đàn bà đang bơi thuyền rất nhanh trên một chiếc thuyền nhỏ. Vài phút sau, con thuyền bị mắc cạn vào một dòi cát. Tôi lập tức xuống xe và tìm một chiếc xuồng trên bờ sông. Tôi lao vào cứu hộ. Các cậu không thể nào hiểu nổi tôi sướng như thế nào khi nhận ra đó là bố con cô gái bí hiểm kia.
Tôi vẫn đợi kết cục đó, xem ra không bị thương lắm. Câu chuyện tình với nàng tiên đã đến cao trào lãng mạn rồi đấy.
Không, đây là sự thực hoàn toàn. Vì họ bị ướt và cháy bùn, tôi đã mời họ lên xe. Họ chấp thuận sau một hồi từ chối, và chúng tôi đi về nhà họ.
Tôi phải nói là rất sợ khi bước qua cửa nhà.
Thôi, không phải kể thêm phần còn lại nữa.
Như tôi được thấy, cậu đã yêu người đàn bà đó.
Tay tiến sĩ hỏi.
Yêu nàng ư? Mỗi lúc tôi lại càng đắm say hơn, và tôi hy vọng là nàng đã bớt lãnh đạm hơn với tôi.
Thượng đế chắc muốn cậu rơi vào vòng tay phù thủy của một sơ nào rồi. Không thiếu trên thế gian này các cô gái lợi dụng để mê hoặc vì thấy cậu giàu có. Sự xa lánh của họ với xã hội không nói lên điều gì sao?
Ai biết đâu rằng họ đang vừa có tội mà lẫn trốn cảnh sát.
Một gã trai lên tiếng bình luận.
Hay là họ làm tiền giả?
Người khác thêm vào.
Tôi thấy có điều gì không ổn.
Tiến sĩ thêm.
Mỗi lần tôi thấy một cô gái đẹp du lịch cùng một ông bố hay một ông anh, họ đều nói như vậy, Alvaro ạ. Cô tiên của cậu có lẽ có một ông bố di gan, hay có thể là một tay dùng sắc đẹp của con gái để làm tiền.
Trời ơi! Alvaro chống chế. Thật khốn nạn. Nhưng nếu thật thế, các cậu đang gieo mầm nghi ngờ vào lòng tôi. Các cậu đã không công bằng với cô gái đáng thương. Tôi nghĩ từ giờ tôi sẽ là một đối thủ của một trong số các cậu.
Về phần tôi, một người nói, cậu có thể bình thản hơn. Tôi đã từng sợ các phụ nữ bí hiểm loại ấy.
Tôi là một người trần mắt thịt. Tôi cũng sợ các nàng tiên.
Và tại sao có thể?
Tiến sĩ Zerando hỏi. Sống thật cách biệt với xã hội, cô ta dám đi dự một vũ hội đông vui và công khai như vậy.
Cậu không biết tôi đã mất công sức như thế nào để thuyết phục.
Alvaro trả lời.
Cô ta đến như bị áp tải. Cuối cùng tôi đã phải dùng một mẹo, nói dối là nếu cô sống biệt lập quá sẽ gây ra tai tiếng, gây ra nghi ngờ bất lợi cho dân chúng, kể cả bọn cảnh sát.
Ôi, những lời nói dối không đẹp chút nào, tuy chân thật.
Còn tệ hơn nếu cậu nói thế.
Tiến sĩ nhắc lại,
đó là biểu hiện nghi vấn. Nếu họ vô tội, cần gì họ phải lo dư luận?
Ngay đến cả cảnh sát.
Nghi ngờ của cậu thiếu cơ sở lắm.
Tiến sĩ của tôi ạ, họ sống thiếu thốn, và vì vậy muốn xã hội khỏi kỳ thị.
Và kìa, họ đến rồi. Các cậu hãy nhìn và đánh giá bằng chính mắt mình.
Lúc này, cô gái trẻ khoác tay một người đàn ông trung tuổi bước vào tiền sảnh.
Chào ông, ngài Anselmo.
Chào cô Elvira.
Cuối cùng thì cô đã tới.
Alvaro chào hỏi và tách ra khỏi đám bạn bè. Anh ta đưa tay đón cô gái và ông bố dẫn qua các phòng trong, nơi đang tụ tập đám đông những người của tầng lớp thượng lưu. Ba ông bạn và các người khác nữa
xếp thành hàng để chiêm ngưỡng Elvira khi cô đi qua mà không thể bỏ qua xúc cảm và bình luận. Dáng vẻ như của một nữ hoàng. Đôi mắt mới quyến rũ làm sao. Mái tóc thật mượt mà. Cái cổ ông thấy không, thật kiêu sa. Và cách ăn mặc thật giản dị.
Các ông có để ý không? Cô ta có một nốt ruồi nhỏ trên má.
Alvaro nói đúng thật. Cô ta đã át đi tất cả các sắc đẹp ở đây đêm nay. Tôi cũng nóng lòng được làm quen cô ta. Tôi muốn nhìn cô gần hơn.
Alvaro, sau khi đi dạo quanh vũ trường, bây giờ lại gần mấy ông bạn giới thiệu.
Tôi muốn giới thiệu cho các bạn cô Elvira, để làm tan đi cái nghi ngờ và cái bất công ám ảnh các bạn lâu nay.
Bốn tay đàn ông tản đi lẫn vào các đôi đang say mê khiêu vũ. Nhưng thay họ, một nhóm các bà sang trọng thơm nước hương hoa và son phấn tiếp nối cuộc bình phẩm.
Cô có thể nói cho chúng tôi biết, cô Adelaida, ai là cô gái trẻ đã khoác tay ông Alvaro vào vũ trường?
Không, tôi không biết, thưa bà Laura. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ả. Hình như không phải người ở vùng này.
Rõ rồi, thật khiếp. Như một gái nhà quê chưa từng bao giờ đặt chân tới vũ trường. Có lẽ bà Rosalina biết cô ta.
Tôi ư, sao thế? Tôi mới thấy cô ta lần này là một.
Ông Alvaro có lần nói với tôi về một sắc đẹp nào đó.
Đúng, nhưng cũng chẳng phải ghê gớm gì.
Ông Alvaro là một người lập dị cầu kỳ. Những gì mới lạ đều làm ông ta cuồng lên.
Bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Nô tỳ Isora của tác giả Bernardo Guimarães. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau vào lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Thưa quý vị và các bạn, sau khi cha mất, Leoncio quyết tâm thực hiện mưu đồ đen tối với Isora. Mặc cho người vợ bỏ ra đi vì tức giận, anh ta cương quyết chiếm đoạt Isora cho bằng được. Khi vợ vừa đi,
Leoncio lập tức bắt buộc Isora lựa chọn hoặc làm bà chủ hoặc nhận sự đày ái, tra tấn của gã. Bất chấp mọi áp lực, Isora không nhận lời tỏ tình của gã. Quá tức giận, Leoncio mang cực hình ra đe dọa. Bước đường cùng, hai cha con nàng trốn đi. Sau hơn 2 tháng tại Recife, người ta biết đến Isora với danh phận nàng Envira. Hiện thân cho vẻ đẹp tâm hồn và thể chất, Envira mang đến cho Alvaro một tình cảm mãnh liệt. Bây giờ Thanh Hảo sẽ giới thiệu nội dung tiếp theo tiểu thuyết Nô tỳ Isora của tác giả Bernardo Guimarães. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Alvaro là một trong những người được tạo hóa ưu ái. Hình như các ưu điểm và của cải cứ đổ dồn vào họ. Con trai duy nhất của một gia đình giàu có và uy thế. Nhưng ở độ tuổi 25 đã phải mồ côi cả cha lẫn mẹ, đã làm chủ một gia sản gồm cả 2.000 cây vàng. Anh ta có chiều cao tầm thước, hình thể cân đối và có thể nói là khá điển trai. Mặc dù không có một nguồn gốc, nhưng anh được thừa hưởng một nền học vấn khá chọn lọc. Anh đã tốt nghiệp cao học và nắm được các kiến thức triết học, biết rằng nếu chỉ dựa vào gia sản sẵn có, thì nếu có cơ may nào, anh sẽ không thể tiến lên. Anh ta đã chọn học luật để làm con đường thăng tiến. Anh căm thù tất cả các hư danh và sự phân biệt giai cấp. Nếu không muốn nói là có ý tưởng tự do, dân chủ và nghiêng về xã hội không tưởng. Với các ý tưởng đó, Alvaro là một người phản đối chế độ nô lệ nhiệt tình và không chỉ bằng lời nói. Anh thừa hưởng di sản của cha mẹ, một phần là nô lệ mà anh đã cố giải phóng cho họ. Nhưng anh cũng biết rằng rất nguy hiểm nếu những người nô lệ mù chữ này vấp phải sự cám dỗ của đồng tiền, của sự tha hóa. Anh tổ chức một trang trại mà anh đặt ra nguyên tắc với sự quản lý chặt chẽ của một quản gia có kinh nghiệm. Anh lãnh đạo như một quận công xứ Anh quốc và khắc kỷ như một tu sĩ Walker. Tuy nhiên, là một người đàn ông giàu tưởng tượng và nhạy cảm, anh còn ham mê thú vui, sự xa xỉ, lịch lãm và trên hết là phụ nữ đẹp, nhưng với tình yêu rất chân thật lý tưởng. Anh là thần tượng của vô số quý bà xinh đẹp. Nhưng anh không vì thế mà tỏ ra thiên vị ai. Anh đều dễ mến và lịch sự với tất cả. Chúng ta có thể tưởng tượng sự chán nản, lạnh lùng của cái thế giới phụ nữ khi thấy anh chỉ chú ý đến một cô gái nghèo và lạ lẫm. Sự quan tâm, các lời nói có cánh của anh ta đều dành cho người đó. Hera và Antena cũng đã chẳng bực mình đến mức đó khi Paris trao cho thần Venus phần thưởng về sắc đẹp. Về phần Elvira, chúng ta có thể thay đổi cách gọi. Cô chỉ thấy ở đây có cái gì phù phiếm giả tạo. Bên trong vẻ lịch sự của thế giới thượng lưu là một cái gì miệt thị trên ánh mắt, vẻ xúc xỉm sau mỗi nụ cười. Chúng ta đã biết qua về Alvaro, bây giờ chúng ta tìm hiểu về bạn anh ta, Tiến sĩ Gerardo. Đó là một người trẻ tuổi độ ngoài 30, tốt nghiệp khoa luật học, đã có bằng luật sư. Gerardo có quan hệ bạn bè khá thân thiết với Alvaro. Anh ta có một cá tính cương trực và rất chân thành, nhưng cũng rất thực tế và khéo léo, nên anh ta hay đối đầu với sự lập dị và nổi loạn của Alvaro.
Sự đối kháng về khuynh hướng là một ưu điểm để đôi bạn trao dồi rèn luyện lẫn nhau. Một bên thì thực tế, một bên đôi chút quan tưởng. Như chúng ta đã nghe Alvaro nói, anh ta đã quen và rủ được Elvira đến vũ hội như thế nào? Cha ơi! Cô gái nói với cha khi bước vào sàn nhảy. Chúng ta hãy ở ngoài trong lúc chưa có ai tới. Tại sao tôi lại đến đây, nơi tụ họp của xã hội thượng lưu? Giọng cô như ngẹn lại. Tôi, một nô tỳ nghèo nàn. Cái không khí xa hoa này làm tôi choáng váng và chóng mặt. Sẽ là một tội lỗi khi ta ở đây lẫn lộn trong tầng lớp giàu có. Đó là một sự phản bội. Các bà lớn sẽ nghĩ sao khi một cô nô tỳ khiêu vũ trốn chạy khỏi số phận của mình? Nô lệ, nô lệ. Cô dùng vậy. Chúng ta hãy chạy trốn khỏi đây. Cha ơi, cái xã hội này hình như đang chế nhạo ta. Cô gái nhợt nhạt như đứt hơi kéo tay cha, nhắc lại lời khẩn cầu. Chúng ta đi thôi cha, chạy trốn khỏi nơi này. Con hãy dịu bớt con gái ta. Ông già cố gắng an ủi con. Ở đây chẳng ai nghi ngờ gì con. Sao họ có thể nghĩ con là nô tỳ nếu họ còn thua xa con về sắc đẹp và phẩm hạnh? Còn tệ hơn, cha ơi, con là trung tâm của mọi sự chú ý. Những cái nhìn làm con run sợ. Con hãy bỏ ý nghĩ đó đi. Hôm nay con cứ mặc kệ, cứ nhảy múa, ca hát, đàm tiếu. Vì chúng ta cũng chỉ ở đây lần đầu và cũng là lần cuối thôi. Chúng ta sẽ không thể ở mãi trên trái đất này, nơi đã bắt đầu nảy mầm các nghi ngờ tệ hại. Thật vậy hả cha? Nguy khốn quá. Cô gái trả lời với cái lắc đầu buồn bã. Chúng ta bị kết án ở mọi nơi ta đến, như Thượng Đế đã ấn định một sự nguyền rủa. Nhưng con phải cảm ơn nơi này, nơi đã cho con vài ngày hạnh phúc và yên bình. Cảm ơn nó, để rồi phải ra đi mãi mãi. Vào lúc này, Alvaro bước vào tiền sảnh, nước nhìn như tìm một ai đó. Họ đang ẩn giấu ở đâu? Anh ta lầm rầm. Hay họ có ý định tệ hại bỏ đi chăng? Ồ, may sao không? Phúc đức quá, họ đây rồi. Nét mặt anh ta bừng sáng. Cô Elvira! Thần tượng quá đỗi khiêm nhường của anh đang ẩn trốn trong một góc kín. Xin lỗi ông, Elvira nói lý nhí. Một cô gái tầm thường như tôi không quen đến nơi sang trọng này. Tôi cảm thấy như bị ép buộc và ngạt thở. Ồ không, cô sẽ quen ngay thôi. Tôi đoán chắc như vậy. Tất cả những gì ở đây chỉ là làm tôn lên vẻ đẹp của một đóa hoa mà tạo hóa đã dày công dung sới. Đó chính là cô. Tôi đến đây để tìm cô theo yêu cầu của các quý ông quý bà, những người hâm mộ cô. Họ muốn nghe giọng hát của cô để phá tan sự đơn điệu của các điệu vũ nhàm chán, chờ mong thưởng thức điều kỳ diệu của thần Terpsichore. Tôi ư, ngài Alvaro, hát trước một đám đông trang trọng gần này. Hãy làm ơn cho tôi được khước từ. Tôi hát nếu cho chỉ mình ngài. Tôi tin sẽ làm cho họ thất vọng vì tôi rất nhút nhát. Chúng ta hãy tránh cho cả hai sự hổ thẹn không đáng có. Lời khước từ của cô tôi sẽ không thể đồng ý. Cô Elvira, tha lỗi vì đã mạo muội. Tiếng hát của cô nếu không phải là của một diva thì cũng không làm cô phải ngại ngùng. Với bài hát mà cô đã hát về một nô lệ mà tôi đã nghe trộm hôm đó, tôi đảm bảo cô sẽ mê hoặc mọi con tim. Tại sao lại không thể là bài khác? Bài hát ấy đem đến cho tôi những kỷ niệm buồn. Có thể chính vì thế nó lại rất đẹp trên đôi môi cô. Ây, thật đáng thương cho tôi. Cô Elvira, hay chính là Isaura, thở dài trong tận sâu thẳm tâm hồn. Chính những kẻ đang yêu tôi lại trở thành những tên đao phủ của tôi mà không hề biết. Elvira có thể từ chối bằng một lý do nào đó. Hát lúc này là một cực hình lớn nhất đối với cô. Nhưng nhớ lại lời khuyên của cha cô, khó có thể chối từ khi họ tiếp tục đòi hỏi. Cô đã nhận lời Alvaro và ngồi bên piano. Đám đông chờ đợi với sự háo hức chung quanh cây đàn. Sự kiện này thật trang nghiêm và tinh tế. Isara là một cô hầu trong hoàn cảnh trớ trêu, hay một quý bà được tôn vinh trước đám đông danh tiếng. Trong một im lặng gần như tuyệt đối, các nhịp thở hầu như ngưng lại. Alvaro, cho dù đã biết chất giọng của cô gái, nhưng cũng bồn chồn xao xuyến. Đối với Elvira bây giờ, không còn quan trọng nữa. Hát hay hay không, cô chỉ muốn thoát ra khỏi cái đám người ngớ ngẩn này, để sau đó được nép mình vào một góc tối yên lặng và được lãng quên. Cô như có dự cảm một điều gì ghê gớm. Cô muốn hát thật hay để đánh tan mối hoài nghi mà các nịnh hót của Alvaro đã vô tình gây ra. Cô yêu Alvaro và cảm ơn vì việc anh ta làm. Nếu cô chiến thắng, thì chiến thắng đó là của Alvaro và của các ước vọng của anh ta. Elvira đứng dậy sau khi kết thúc bài hát. Đúng lúc đó, cả chủ trường như vỡ ra vì tiếng hurra, tiếng vỗ tay như sấm dậy. Nàng tiên của Alvaro đúng là một nàng tiên cá hiện diện. Tiến sĩ Serrano thốt lên với một người bạn bên cạnh. Một giọng hát mê hồn. Cô ta đúng như một diva thực thụ. Alvaro nói thật đúng. Một người như vậy không thể là một phụ nữ bình thường hay chẳng hề là một cô gái tầm thường. Tiếng ban nhạc chơi cho vũ trường vang lên đã át đi các cuộc đàm luận. Cô Elvira, Alvaro gọi khi thấy cô ngồi bên cạnh cha. Cô nhớ rằng hãy cho tôi ân huệ bằng một điệu nhảy. Elvira cố gượng cười và lại phải gồng mình chống lại các cảm xúc vô dị sau khi rời cây đàn xâm chiếm con tim cô một lần nữa. Cô cầm tay Alvaro và cả đôi bước vào sàn nhảy. Bây giờ độc giả đã biết ai chính là Elvira. Không ai khác là nô tỳ Isaura và Anselmo là Miguel, người quản gia cha cô. Ông vừa trải qua một tình huống phức tạp khi phải đưa con gái vội vàng chạy trốn đối mặt với bao may rủi hiểm nguy. Ông không sao quên nỗi kinh hoàng khi ông chứng kiến cái chết của mẹ Isaura và biết rõ bộ mặt tàn ác của cha con Leoncio. Miguel đã mất hy vọng chuộc lại con bằng tiền, nhưng ông cũng biết rằng bằng mọi cách đưa con trốn đi khỏi móng vuốt của bọn chủ là cách làm không có danh dự và hổ thẹn cho một người đàn ông, cho dù kẻ nô lệ là con mình. Người cha bất hạnh đó đã có lúc nghĩ đến việc tố cáo, cầu xin sự bảo vệ của nhà cầm quyền. Ông đi hỏi ý kiến bạn bè, họ đều khuyên đừng dính vào, chỉ mất thì giờ thôi. Nhà đương cục không có quan tâm đến những gì xảy ra trong gia đình các nhà giàu. Dạ không phải đầu thì lại phải tai, có khi lại bị họ cho vào tù cũng nên. Trứng sao chọi được với đá, người nghèo làm sao kiện được kẻ giàu. Trong suốt những năm ông ta làm quản gia, ông có biết một vài trường hợp nô lệ bỏ trốn. Nhưng ông không hề biết gì về cách truy bắt mà bọn chủ đã dùng. Ông tin rằng ở Pernambuco, ông và con có thể sống yên ổn vài tháng và cố che giấu nhân thân trong bí mật. Isaura cũng bình tâm trở lại khi xa bọn đao phủ, cho tới khi gặp Alvaro lần đầu tiên. Cô yêu anh từ đó, một tình yêu khiến cuộc đời cô đã khó khăn lại thêm bối rối. Alvaro là một chàng trai đáng yêu và cao thượng. Con người anh đã quy thuận tất cả mọi trái tim mà anh gần gũi. Isaura tất nhiên không thể không bị anh lôi cuốn ngay bằng mối tình đầu. Trong tột đỉnh cay đắng, một nỗi cay đắng khác lại tràn thêm, làm cô càng thêm giằng xé. Ồ, cuộc tình này đối với ta còn hơn cả trăm lần cái chết. Không, không, ta không thể lừa dối anh ta. Đó là một sự nhục nhã. Isaura thốt lên. Ta phải đi nói cho anh ta sự thật. Anh cần biết là anh không thể yêu ta. Ít nhất, anh có quyền khinh rẻ ta. Một nô tỳ hành động chân thực sẽ được tôn trọng hơn. Không, không, ta không được đánh lừa anh ta. Ta sẽ nói tất cả. Bao giờ cũng có thì giờ để phá vỡ cái xích vàng buộc ta vào thiên đường này, để rồi ta sẽ rơi xuống địa ngục của sự đày ải. Đã quá đủ để ta lạm dụng tình yêu của một tâm hồn cao thượng và trẻ trung nơi Alvaro. Sự trăn trở này là khi diễn ra cuộc nội chiến giữa tình yêu và các mệnh lệnh của lẽ phải trong những ngày Alvaro cố ép mời cô đi dự một vũ hội. Những lời nói chối từ của cô đang ấp úng trên môi, nhưng cô không có dũng khí để nói ra, tựa như một kẻ tự vẫn đứng trước vực sâu nhưng lại sợ không dám liều mình lao xuống. Thật hèn nhát và yếu đuối về phần ta, cô gái tự nhận. Thật xấu hổ. Thôi, không quan trọng, cha ta sẽ nói cho anh ta biết quyết định của ta. Cha ơi! Cô gái nói thẳng suy nghĩ của mình khi Alvaro bước qua cửa giường. Con muốn nói với anh ta là con sẽ không đi dự vũ hội.
Con nói là sẽ không đi sao?
Miguel ngạc nhiên hỏi.
Và vì sao con không nói khi ông Alvaro còn ở đây?
Cha để sửa sai bao giờ vẫn còn thời gian. Isaura ngắt lời cha với sự nôn nóng đến tột độ. Và cũng rất đơn giản, cha cứ nói tất cả về con và nói là con không có dũng cảm chối từ trước mặt ông ta. Nói đến đó, Isaura tái mét, giọng gấp gáp như đứt thở, đôi môi run rẩy. Người cha nhìn con với sự ngạc nhiên đau khổ.
Con đang nói gì vậy?
Ông ta nhắc lại. Con xanh và mệt quá, con chắc ốm mất. Không cha ạ, cha đừng lo cho sức khỏe của con. Điều con nói với cha là vô cùng cần thiết. Vậy nên cha nên đi nói ngay và thú nhận tất cả.
Cái đó thì không bao giờ. Con điên rồi sao? Con muốn cha thấy con bị nằm trong lao tù, bị dẫn độ về quê hương con, bị giao cho tên chủ nô và cuối cùng bị tra tấn đến chết sao? Ồ, Isaura, hãy làm ơn, đừng nói với cha về việc như vậy. Trong lúc cha còn được sống, cha phải tìm mọi cách cứu con.
Cứu con bằng một cách nhục nhã, một việc thiếu lương tâm, có thể được sao cha?
Cô gái kích động thật sự.
Con làm sao có thể xuất hiện đàng hoàng, không phải che giấu như một quý bà trên vũ trường sát cánh cùng ông ta? Nếu họ biết được họ đang khiêu vũ cùng một nô tỳ đang trốn chạy.
Hãy im đi con.
Ông già ngắt lời, bực mình vì sự kích động của cô con gái.
Đừng nên nói lớn như vậy. Yên tâm đi, họ sẽ không biết gì về chúng ta. Ngày mai đây chúng ta sẽ rời đi khi có dịp. Chúng ta sẽ đi thật xa, có thể đến Hoa Kỳ. Thí dụ, ở đó chúng ta chẳng còn bị kẻ nào theo dõi. Cha sẽ lao động, con cũng có thể tìm ra cách sống bằng tài năng của con. Chúng ta sẽ được sống như tất cả mọi người tự do khác trên thế giới này.
Nhưng cha ơi, ý nghĩ rời bỏ quê hương đi một nơi xa lại bóp nghẹt con tim con.
Còn cách nào khác? nếu chúng ta phải bỏ trốn khỏi nanh vuốt của bọn đao phủ đến nơi tận cùng của trái đất.
Nhưng người đó, ông Alvaro, là một người hào phóng và quý phái, đang rất quan tâm đến chúng ta. Nếu ông ta biết được thảm cảnh của ta, ông có thể ra tay giúp đỡ, chở che cho ta chăng?
Ai có thể đảm bảo điều đó? Điều chắc chắn là người ta sẽ ném vào mặt con sự khinh bỉ ngay khi họ biết. Con là một nô tỳ chạy trốn, và tốt hơn hết, chúng ta nên nói dối họ. Nếu ta nói ra, ta sẽ chết. Hãy dũng cảm đi giữ vũ hội đó, con ạ. À. Tuy đó là một hy sinh tàn bạo nhưng cần thiết, cho chúng ta tạm thời qua khỏi đoạn này. Sau này khi họ biết, chúng ta đã đi xa rồi, họ sẽ chẳng còn nhìn thấy ta, nghe nói đến tên ta.
Trong khi Isaura im lặng suy nghĩ, ôm mặt trong hai bàn tay, chìm đắm trong ý nghĩ miên man để tìm ra quyết định, người cha không kém phần lo lắng, đi đi lại lại trong khuôn viên vừa qua, chờ đợi câu trả lời cuối cùng của con gái.
Con sẽ đi, cha ạ. Con sẽ đi.
Cô gái đứng dậy nói, nhưng con sẽ phải chuẩn bị như một nạn nhân bị dẫn đến buổi lễ hiến tế giữa qua và tụng cầu. Con có một dự cảm kinh khủng mà nó sẽ hủy diệt con.
Dự cảm gì, Isaura?
Con không biết, cha ạ. Có lẽ là một bất hạnh lớn.
Vậy con ơi, Isaura, tim cha đang mách bảo rằng sự sống của chúng ta phụ thuộc vào vũ hội này.
Chớ nghĩ rằng chúng ta đã chấm dứt với cái vũ hội đình đám này. Câu chuyện ngoài lề giữa cha và con ta nói tới ở phần trước là việc đưa đến quyết định khó khăn của Isaura, đi hay không đi vũ hội. Cuộc khiêu vũ vẫn tiếp tục, nhưng không còn hăng say và phấn hứng như lúc đầu. Nhưng tràn dấu tay nhiệt tình, sự khâm phục tới Isaura trong nhóm các quý ông, ngược lại gây ra sự ghẻ lạnh của các quý bà. Họ như không muốn nhảy nữa. Tiếng cười vui vẻ bị thay thế bởi các xì xào trong góc tối. Giữa các quý bà lan truyền một bất mãn. Nó có hơi hướng như sự im lặng trước một cơn bão. Có thể nói là họ đã đoán ra điều gì về người con gái tài sắc kia. Không phải là gì hơn một cô nô tỳ. Rất nhiều bà đã bỏ về, nhất là những bà ôm ấp mộng được yêu Alvaro. Bây giờ chúng ta hãy để lại một bên cuộc khiêu vũ và đi sang phòng bên cạnh. Trong lúc các nam thanh nữ tú đang mải mê dìu dặt trong tiếng nhạc mê ly, thì một nhóm đàn ông đang quanh cổ bài và những ly rượu sát phạt nhau. Họ là những sinh viên mang đầu óc của một baron lãng mạn, chán ngán ngay cả với sắc đẹp và vui thú tầm thường, đánh đổi tất cả bằng một cốc rượu mạnh. Khi tuổi trẻ đã khô cằn vì xã hội, chán ngán với nhân tình thế thái. Giữa đám thanh niên này có một kẻ phải làm ta chú ý tới. Gã không có chút nào có vẻ lãng mạn hay ưu tư. Ngược lại, gã nổi lên sự tầm thường và hạ lưu. Gã có vẻ già hơn chúng bạn ở đây đến một giáp. Cái đầu quá khổ lấp trên khuôn mặt quá dài xương xẩu. Cái trán vô biểu hiện sự tham lam và ngu xuẩn. Không những thế, những lời gã nói ra đều sặc mùi lợi nhuận. Đôi mắt bé màu nâu ánh lên sự xảo trá có thừa. Gã tên là Martino.
Này các cậu, một gã trai nói, chúng ta hãy làm một vài dáng sấp ngửa trong lúc bọn mê gái kia lê mòn gót giày với các ả tiểu thư đài cát.
Đúng đấy, một gã khác ủng hộ, ngồi xuống bàn và nhặt quân bài. Chúng ta chẳng có gì hay hơn để làm. Khi nhìn một cú lật trúng tim, tôi còn rung động hơn cả Romeo nhìn thấy Juliet. Alfonso, Alberto, Martino, hãy lại đây chơi sấp ngửa hai hay ba gián gì đó.
Tôi thì sẵn lòng ngay, Martino trả lời. Nếu bây giờ tôi không bận gì một gián bài khác, chẳng cần lo hên xui gì mà tôi cứ đút túi gọn 5 cây vàng ngon ơ.
Cậu nói cái quỷ gì thế?
Cậu chẳng bao giờ bỏ được cái thói khùng khùng như một thằng điên đó.
Thôi, dứt cái trò dớ dẫn ấy đi. Lại đây chúng ta chơi bài đi.
Ai có được một gián bài như tôi có đây? Tôi đâu muốn mạo hiểm với các cậu dứt tiền qua cửa sổ. Có là một thằng ngu.
May thì ăn cả chứ sao? Vì sao cậu không giải thích cái trò chơi của cậu như thế nào?
Các cậu thử đoán xem.
Không thể nghĩ ra đâu. Đó là một gián bài độc nhất vô nhị. Nếu các cậu đoán ra, tôi sẽ thết một chầu rượu ở nhà hàng sang trọng nhất thành phố này.
Bữa ăn tối này chắc chẳng có đâu. Nếu có thì là mấy con cá khô nướng chứ gì.
Thôi, bỏ tiền ra chơi đi.
Hãy để yên cho tôi.
Martino nói không rời mắt khỏi phòng nhảy. Tôi đang tính nước chót.
Không nghi ngờ gì nữa, nó đang định chơi nước chiếu hoàng hậu.
Martino, nói thật cái trò của cậu hay biến đi. Đừng quấy rầy bọn này với chuyện dớ dẫn đó.
Nhưng kẻ điên là các cậu đó. Nhưng các cậu cược gì để tôi lộ bem đây?
Cậu muốn thu ít bạc lẻ khi khơi dậy trí tò mò của bọn này sao?
Thôi, chúng ta chơi đi, để mặc nó với cái trò điên rồ đó.
Với trò giặc của nó, lừa thế nào được tôi?
À, đồ ngu xuẩn cả lũ.
Martino thốt lên.
Các cậu chỉ là con nít, hãy lại đi. Giờ thì tôi sẽ chỉ ra thế nào là mẹo giặc hay điên rồ.
Đây là bức thư của tôi. Gã lôi từ trong túi ra một tờ bố cáo về nô lệ bỏ trốn.
À à, cái gì lạ thế?
Thật rõ cậu điên rồi.
Cậu thì liên quan gì đến nô lệ bỏ trốn?
Hay người ta cử cậu làm sĩ quan hành pháp hay người đi săn nô lệ?
Tiếp theo đó là các tràng cười ha hả của bọn thanh niên cờ bạc, át đi cả tiếng nhạc đang rộn ràng.
Tôi không hiểu gì sao các cậu ngạc nhiên thế.
Martino khoái trá cự lại. Điều lạ là ở chỗ các cậu chưa đọc xem nó nói cái gì.
Hay có lẽ chúng ta là mật thám hay chó săn của cơ quan thi hành pháp luật để phải bận tâm về các bố cáo tương tự.
Nhưng này, chú ý đấy, sao nó là một phần thưởng hậu hỷ đến không ngờ đó.
Martino đáng thương, cậu nghĩ rằng tại một sàn nhảy sang trọng như thế này có chỗ ở cho một nô lệ bẩn thỉu sao?
Ồ, ai mà biết được. Tôi có lý do để nghi vấn, và ngay ở đây tôi sẽ tìm ra, cũng như tìm ra 5 cây vàng bị đánh rơi vậy.
Nói rồi, Martino đi tới cửa phòng nhảy và đứng nhìn hồi lâu một cách nhớn nhác những cặp nhảy, liếc vào tờ giấy trên tay như để tìm ra điều gì lạ.
Nó làm cái quái gì thế nhỉ?
Một gã trai kêu lên và chú ý những bộ điệu của Martino, ngừng tay chơi bài.
Nó điên sao?
Gã khác nói,
đi tìm một nô lệ đào tấu trong một vũ trường.
Ngu đến thế là cùng.
Hay nó nghĩ để tìm ra một công chúa, nó phải tìm nơi rừng xanh núi đỏ.
Cũng có thể là một thằng hầu hay con hầu chạy trốn, có thể lắm chứ.
Thôi, mặc xác nó.
Ngoài buôn lậu, nó cũng luôn là một tên quan tưởng.
Kìa, nó kia rồi.
Martino rời cửa và quay vào nói với hội bạn.
Chính nó, tôi không thể nhầm được rồi.
Nó là ai, Martino?
Là con nô tỳ đào tẩu.
Vâng, thưa các ngài, nó ở đấy đang khiêu vũ.
À à,
Bây giờ thì cậu có 5 cây vàng rồi, Martino. Cậu còn định diễn trò khỉ này bao lâu nữa?
Cái kết cục phải rất ga lăng đấy. Nếu các vũ hội đều có một chuyện như thế này, thì tôi sẽ chẳng bỏ mất một lần nào.
Như vậy các gã trai đều ồ lên cười ha hả.
Các cậu chế nhạo tôi ư? Xem rồi cái trò khỉ sẽ có mùi vị khó chịu đấy.
Càng tốt càng hay chứ sao.
Nào, Martino, nói đi.
Các cậu không tin à?
Vậy hãy nghe đây, và sau đó hãy nói là đây là trò gì.
Martino ngồi vào một cái ghế và mở tờ giấy bố cáo. Những kẻ khác xúm quanh gã nghe đọc một cách chăm chú.
Hãy giỏng tai nghe cho rõ đây.
Martino tiếp tục.
5 cây vàng, cái đầu đề quá hấp dẫn chứ còn gì. Nó còn hay hơn cả thiên trường ca Iliad của Camus.
Ở đây tác giả cố ý cho ta biết Martino là kẻ vô học.
Chắc hay hơn cả thiên sử Lusiad của Homer nhỉ?
Phải không, Martino?
Thôi, cậu bỏ cái kiểu mở đầu dài dòng và đọc đi.
Rất hân hạnh. Martino nói rồi đọc tiếp.
Đã chạy trốn khỏi trang trại của ngài Leoncio Gomez de Fonseca ở huyện Campos, tỉnh Rio de Janeiro, một nô lệ gái tên là Isaura, đặc điểm nhân dạng, da trắng, mũi thẳng như mọi gái da trắng bất kỳ, mắt đen và to, tóc cùng màu mắt. Trên má có một nốt ruồi và trên vai phải có đóng dấu một hình cánh bướm. Ăn mặc đẹp, biết đàn và hát, đi cùng với một người đàn ông Bồ Đào Nha. Tất nhiên là chúng đã đổi tên họ. Ai bắt được chúng và đem về cho ngài chủ nô, ngày đây sẽ chi trả mọi tốn phí và một khoản tiền thưởng trị giá 5 cây vàng.
Thật vậy sao, Martino?
Một kẻ hỏi tỏ vẻ không tin.
Cậu vừa miêu tả một thần dễ nữ thì đúng hơn là một nô tỳ.
Nếu các cậu không tin thì hãy đọc bằng chính mắt mình đi.
Đúng vậy.
Người khác chen vào.
Bắt được một kẻ nô lệ như vậy thật đáng tiền. Nếu tôi bắt được, tôi sẽ không trao nó cho chủ đâu. 5 cây vàng là cái quái gì chứ?
Tôi lấy làm lạ là Martino tìm nô lệ ở đây. Một tạo vật như thế chỉ có thể tìm thấy trong các cung điện vua chúa.
Hay là ở các vương quốc của thần tiên. Nhưng mà, theo tôi thấy, bằng các chỉ dẫn cũng có thể là cô gái mới xuất hiện hôm nay.
Trúng phóc rồi, cậu đã bắn trúng bia.
Martino khoái trá ngắt lời và gã gọi to.
Tất cả hãy lại đây và nhìn kỹ xem đứa con gái xinh đẹp đang nhảy kia cặp đôi với Alvaro.
Ôi, Alvaro tội nghiệp, gã tự hào làm sao. Nếu biết được đang nhảy với ai, gã sẽ chết vì xấu hổ mất.
Để ý kỹ vào, các ngài, có trùng lập với các mô tả không?
Thật trùng hợp, sự trùng hợp đến hoàn toàn. Nếu có thể thấy cái dấu cánh bướm trên vai phải, thì không còn phải nghi ngờ gì nữa.
Trời ạ, một phụ nữ đẹp đến thế lại là một nô tỳ.
Và lại có can đảm xuất hiện trong một dạ hội.
Kẻ khác nói thêm, tôi vẫn không thể hiểu nổi.
Vậy đối với tôi, vấn đề đã quá rõ ràng.
Martino nói, thôi, tạm biệt các cậu.
Nói rồi, gã gấp cẩn thận mảnh giấy cất vào túi, xoa tay với sự đắc chí có thừa, cầm lấy mũ và bỏ đi.
Thằng quá đểu, vì 5 cây vàng, nó định lấy đi đời một cô gái.
Vì 5 cây vàng, thì có sự sỉ nhục nào mà nó không làm. Nó là một vết nhơ cho từng lớp sinh viên chúng ta. Cần phải đuổi nó đi khỏi trường. Học hành vì cái thứ đó, một sự ô nhục đến vô cùng.
Nhưng cũng thật kỳ lạ, với hình bóng thiên thần lại là một nô tỳ ẩn náu. Và ai cũng có thể nói rằng dưới thân xác của một nô lệ lại là một tâm hồn của thần thánh.
Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Nô tỳ Isora của tác giả Bernardo Guimaraes. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Thưa quý vị, ở phần trước, chúng ta đã làm quen với Alvaro, một chàng trai có đủ mọi ưu ái trên đời, điển trai, giàu có tột bậc, đặc biệt có tư tưởng tự do phóng khoáng. Anh rất căm ghét chế độ nô lệ và đã mang tự do lại cho những nô lệ của mình. Về sự gian nài của Alvaro, Envita đồng ý đến dự đêm vũ hội. Chính tại đây, thân phận Envita bị gã Martino phát hiện. Đồng tiền làm gã lóa mắt, bất chấp sự đáng thương của một cô gái thánh thiện như thiên thần. Bây giờ, Thanh Hảo sẽ giới thiệu nội dung tiếp theo tiểu thuyết Nô tỳ Isora của tác giả Bernardo Guimaraes. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Chấm dứt điệu nhảy, Alvaro ngất ngay và tràn đầy hạnh phúc, dắt tay người bạn nhảy xinh đẹp đi qua đám đông thán phục và hờn ghen. Anh ta lấy cớ tìm một cốc nước giải khát, tìm một chỗ khuất để nói chuyện. Đến tận bây giờ, anh vẫn chưa có dịp tỏ tình với Elvira, mà tình yêu mỗi lúc thêm mặn nồng qua ánh mắt và cử chỉ. Sau 2 tháng tìm hiểu, anh cho rằng mình đã hoàn toàn bị chinh phục bởi tâm hồn của người con gái kia. Về nguồn gốc của Elvira, anh không cần bận lòng. Anh không thấy có sự đối lập với tâm hồn nhân bản của anh. Nàng có là một nàng công chúa hay một người sinh ra dưới một túp lều? Cô Elvira, anh nói với giọng xúc động, cô luôn là ngôi sao sáng trên bầu trời của tôi. Từ lâu trái tim tôi đã thuộc về cô. Tôi mong cô tin ở lời tôi. Tôi là chủ nhân của một gia sản không nhỏ, nhưng tôi không thể hạnh phúc nếu thiếu cô. Những câu nói của Alvaro thật ngọt ngào nhưng chân thật vì xuất phát từ đáy lòng, nhưng giờ đây chỉ làm cô đau đớn vì thân phận mình. Cô nhìn thấy một bên là một thiên thần rực rỡ cầm tay mình, êm ái dịu ngọt trong tình yêu, còn bên kia một ác quỷ đang nha nanh lôi cô xuống địa ngục. Để làm gì Elvira đã nhìn thấy một kẻ đang dựa khung cửa, tay cầm tờ giấy soi mói nhìn cô? Kẻ đó là Martino, tên săn người bẩn thỉu như ta đã biết. Cô như thấy đất sụp dưới chân mình và một vực thẳm đang đón cô. Để khỏi gục ngã, cô gái phải dựa vào ngực, bám chặt 2 tay vào tay Alvaro. Cái gì đã xảy ra vậy người yêu của tôi? Anh ta hỏi vẻ sợ hãi. Em cảm thấy mệt sao? Một chút thôi. Elvira trả lời yếu ớt. Em cảm thấy chóng mặt vì các vòng quay,
không khí ở đây ngột ngạt quá.
Nếu em cảm thấy không nên, hãy rời sàn nhảy.
Không, không cần thế. Chúng ta cứ tiếp tục đến cùng.
Vì các câu trả lời đó, Alvaro cảm thấy yên lòng. Và trong cơn lốc của vũ điệu, anh ta không nhận thấy sự thất thần của Elvira. Cô gái bất hạnh không phải là nhảy nữa, mà bị cuốn theo các chuyển động một cách vô hồn. Cô chỉ nhìn thấy bóng dáng của một kẻ chỉ điểm ráng nguyền rủa, Martino. Cô cũng chẳng còn nghe thấy những lời thổ lộ của Alvaro.
Em không trả lời sao, dù chỉ một lời.
Anh cho rằng cô gái rụt rè không dám nói.
Bỗng Elvira rùng mình, làm cho Alvaro nhìn nàng hoảng hốt.
Nó đấy. Câu nói này thoát ra từ đôi môi nàng cùng một sự lạnh gáy lan đi toàn cơ thể.
Xin lỗi chàng, em không thể tiếp tục. Em cảm thấy mệt quá. Chàng hãy có lòng tốt đưa em về chỗ cha.
Vì sao thế, Elvira? Nhưng...
Ồ, sao em xanh thế?
Em muốn tôi gọi một bác sĩ.
Cảm ơn, Alvaro. Chàng đừng lo quá. Chắc sẽ qua thôi. Khi nào về nhà, em sẽ lại khỏe thôi.
Nhưng em chưa nói gì làm tôi yên lòng và hy vọng.
Có lẽ để an ủi chàng, nhưng để chàng hy vọng thì không.
Tại sao không?
Ngay bản thân em cũng không biết được nổi, cũng không có hy vọng.
Vậy em đã không yêu tôi.
Em yêu chàng đến vô cùng.
Vậy em sẽ là của tôi.
Cái đó là không thể.
Không thể? Cái gì có thể trở ngại đây?
Em không biết. Thật bất hạnh. Em không thể nói ra, thưa ngài.
Sự trao gửi của tình ái đang ở điểm kết thì bị ngắt quãng vì sự đột ngột xuất hiện của Martino. Gã lại gần và cúi chào đôi nhân tình. Alvaro căm hận nhíu mày, như muốn đuổi tên kia như đuổi một con chó.
Elvira sững người như hóa đá.
Ngài Alvaro, Martino nói rất trịnh trọng. Với sự cho phép của ngài, tôi muốn nói vài lời với quý bà đây, người đang cầm tay ngài.
Với quý bà này,
Alvaro thốt lên kinh ngạc. Không có việc gì liên quan tới bà ta. Đó là một vấn đề rất quan trọng. Bà ta biết rõ hơn cả tôi và ông.
Alvaro đã từng biết Martino với bản chất xấu xa và hèn hạ, nghĩ rằng có lẽ đây là một thủ đoạn của một kẻ tình địch bỉ ổi nào đó để hạ nhục chàng. Chàng vô cùng tức giận, nhưng cuối cùng cũng nén lại. Anh ta hỏi Elvira.
Nàng có điều gì cần nói với người này không?
Tôi ư? Không có gì. Ngay cả ông ta tôi cũng không hề quen biết.
Nàng ấp úng, nhợt nhạt và run rẩy.
Nhưng Elvira, vì sao nàng run đến thế?
Lạy Chúa, nguyền rủa cho kẻ nào làm nàng phải đau khổ như vậy? Tôi luôn bên cạnh nàng và không kẻ nào dám bôi nhọ chúng ta.
Chẳng có ai muốn bôi nhọ các vị, ngài Alvaro,
Martino trả lời. Nhưng vấn đề này nghiêm trọng hơn việc ông tưởng.
Cuối cùng, ông Martino, đừng quanh co nữa và hãy nói ra ngay cái gì ông muốn ở bà đây.
Tôi có thể nói ra, nhưng có lẽ tốt hơn ngài không nên biết.
Ồ, chúng ta có gì bí mật?
Vậy thì trường hợp này, tôi tuyên bố không rời bỏ bà ta một phút. Nếu ông không nói ra vì sao đến đây, ông có thể rút lui đi cho sớm.
Nếu vậy thì không thể, vì tôi đến đây không phải để mất thời giờ vô ích, mà vì năm cây vàng đang chờ tôi.
Nói tới năm cây vàng, gã rít lên qua kẽ răng.
Ông Martino, hãy làm ơn đừng dài dòng nữa.
Nếu không nói thì hãy xéo đi.
Ồ, thưa ngài. Martino nói không hề thay giọng.
Vì ông đã buộc tôi phải làm cái nghĩa vụ này, tôi phải cho ông biết là bà ta là một nô lệ đang đào tẩu.
Alvaro, tôi đã biết cái bản chất xấu xa và hèn hạ của Martino. Ban đầu cũng bàng hoàng vì nghe thấy điều cáo buộc đột ngột. Anh cảm thấy đau lòng, nhưng cũng vô cùng căm giận.
Ông Martino, nếu có kẻ nào thuê ông đến đây để quấy rầy tôi và bà Elvira, hãy nói xem họ trả bao nhiêu. Tôi sẽ trả gấp đôi nếu ông để cho chúng tôi yên.
Trước yêu cầu này, cái mặt dài và hống hách của gã đuổng ra và trả lời một cách quyết liệt.
Tôi nhắc lại,
gã hét lên với sự vô sỉ và rất cao giọng để cho tất cả đều nghe thấy.
Bà này là một nô tỳ đào tẩu, tôi có quyền bắt và giao cho chủ nô.
Trong lúc này, Isaura khi nhìn thấy cha mình, ông cũng đang tìm con gái. Cô bỏ tay Alvaro và chạy về phía cha, lao vào vòng tay ông và giấu mặt vào ngực.
Sao lại xấu hổ cho con như vậy, cha ơi?
Giọng cô nghẹn ngào nức nở.
Con đã thấy trước.
Thằng đàn ông này, nếu không phải là một thằng cả gan hay điên khùng, thì cũng là một thằng say rượu.
Alvaro công bố,
bất kỳ cách gì nó phải bị tống cổ ra khỏi đây.
Một vài người bạn của Alvaro đã định đôi tay Martino sẵn sàng ném ra cửa.
Khoan đã các ông.
Gã nói với tất cả sự bình thản.
Đừng vội kết tội tôi, mà hãy nghe tôi đã. Lắng nghe tờ bố cáo mà tôi sẽ đọc lên đây.
Gã bắt đầu gây sự chú ý cho nhóm người bao quanh. Câu người đàn bà này là một nô tỳ đào tẩu thật có sức nặng, lan từ một người này qua tai người khác. Một sự xì xào chảy qua mọi lối. Các quý ông quý bà, người nọ va vào người kia, xúm đến gian phòng, dấp cả vào nhau để mục kích thỏa mãn sự tò mò.
Tất cả đã rõ.
Gã tiếp tục, các dấu hiệu hoàn toàn khớp. Chỉ có còn một việc là xem thử cô ta có một vết đóng dấu trên vai phải. Nói tới đó, Martino tiến về phía Isaura với sự khoái trá điệu giả.
Đứng lại tên chó đẻ.
Alvaro hét to và gạt tên chỉ điểm ra khỏi Isaura. Suýt nữa làm nó ngã ngửa nếu không có đám đông chặn lối.
Dừng lại ở đó. Đã đủ với mọi việc lếu láo. Nô lệ hay không, mày không được động cái tay bẩn thỉu vào người ta.
Tột cùng của đau đớn và hổ thẹn, Isaura lúc này giấu mặt, đã quay ra các người xung quanh, nắm hai bàn tay và dung lên quyết liệt.
Không cần phải chạm vào tôi.
Cô hét lên.
Các ông, các bà, tôi xin lỗi. Tôi đã phạm một tội lỗi, một sự nhục nhã không thể tha thứ. Nhưng Thượng Đế sẽ là nhân chứng cho sự bạo ngược này. Người đàn ông đã nói đúng. Tôi là một nô tỳ.
Sự việc xảy ra bất ngờ như vụ nổ bom, gây ra sự sợ hãi cho tất cả. Sau đó là một sự thất vọng vô bờ bến. Alvaro cùng Miguel dìu cô gái như đã ngất xỉu vào phòng của các quý bà mà lo lắng coi sóc nàng cùng với vài người đàn bà khác. Không sao tả nổi sự hỗn loạn và sự kích động do sự kiện gây nên.
Tôi đã nói mà, một nô lệ của một nô tỳ. Alvaro thật mất mặt. Tôi chắc là gã sẽ giải thoát cho cô ta và cưới làm vợ, cũng là để làm nàng hầu thôi. Gã điên đó có thể làm mọi điều ngu xuẩn.
Một quý bà ghen tức nói. Giữa các quý ông thì lại khác. Rất ít người thờ ơ, nhiều người tỏ ra thương xót với cô nô tỳ bất hạnh. Họ nghi ngờ cả sự thật đó.
Không, cô gái đó không thể là nô tỳ. ở đây có điều gì bí ẩn. Bí ẩn gì nữa, chính cô ta đã thú nhận cơ mà. Nhưng kẻ giả mang nào đã giữ trong tay cô đô tì xinh đẹp nhường ấy?
Cũng thật hèn, tên Martino. Nó đã đánh hơi ra ở đây. Nếu tôi có nó trong tay, tôi sẽ dặn cổ thằng khốn đó.
Lúc đó, Martino với lệnh bắt người trong tay. Nhưng Alvaro với sự cương quyết và tôn trọng, không thể làm theo gã. Anh nhờ mọi người làm chứng, chỉ hứa trao trả nô lệ cho đích thực chủ nô. Martino thất vọng, nhưng vô ích, vẫn giọng nói đồng tình gian lên, chửi rủa gã, làm gã căm hận và từ bỏ mưu đồ.
À, bọn đáng nguyền rủa, chúng đã cướp của ta.
Nó nguyền rủa như một tên mất trí. Năm cây vàng của ta, năm cây vàng của ta, chúng đã bay hơi mất rồi. Và hắn tìm ra cầu thang, nhảy cách đến 2 hay 3 bậc một lần, chuồn ra khỏi cửa.
Đã trải qua một tháng từ khi có sự việc đáng buồn xảy ra với Isaura. Nhờ có sự can thiệp dũng cảm và hào hiệp của Alvaro, hai cha con vẫn tiếp tục sống tại một trang trại nhỏ ở khu San Antonio. Khi không còn có thể trốn đi xa hơn, họ ở lại đây theo lời khuyên của Alvaro, chờ đợi sự giải quyết mà anh ta hứa sẽ tốt hơn. Mặc dù sự khắc khoải lo âu luôn treo trên đầu họ như lưỡi gươm của Damocles. Alvaro hàng ngày vẫn đến thăm cô gái để an ủi và bàn thảo về cách đòi tự do cho nàng. Để hiểu rõ hơn về việc đã xảy ra từ sau cái đêm định mệnh ấy, chúng ta hãy lắng nghe các đối thoại giữa Alvaro và bạn, tiến sĩ Gerardo và Isaura. Tiến sĩ Gerardo đêm ấy từ bỏ dạ hội để sáng hôm sau ra đi một tỉnh khác cho một công vụ quan trọng. Khi trở về, việc đầu tiên anh làm là tìm Alvaro, không chỉ vì tình bạn, mà còn là do muốn biết kết cục của buổi khiêu vũ độc đáo. Vì không gặp được Alvaro, anh đoán chắc là phải tìm đến nhà của Isaura, nếu cô ta còn ở lại Recife, và anh ta đã không nhầm. Alvaro khi nghe thấy giọng nói của bạn từ ngoài cửa hỏi mình, đã dội ra gặp sau khi cam đoan với chủ nhà là người tìm anh là một bạn thân để xin phép họ cho vào. Gerardo bước vào một cái phòng phía trước, phòng hơi nhỏ, bày biện đơn giản nhưng mát mẻ và thoáng đãng, thoang thoảng hương hoa, trang trí bằng những chùm hoa tươi như một cái giường hay một cái hang xanh lá. Ánh sáng lọt vào từ một cái cửa sổ thông ra ban công nhìn ra biển. Từ đó ta có thể nhìn thấy các rặng dừa xanh, mặt biển xanh hòa với chân trời bao la. Miguel và Isaura sau khi chào hỏi khách bằng vài lời lịch sự, xin phép được đưa vào bên trong.
Đúng vậy, Alvaro, tiến sĩ nói với nụ cười trên môi. Ngôi nhà thật đẹp và tôi không lấy làm lạ khi cậu thích lui tới nơi đây. Nó cứ như một cái động tiên. Thật đáng buồn vì tên chỉ điểm đã phá vỡ niềm vui của tiên nữ, biến cô thành một đô tỳ tầm thường.
À, đừng đùa nữa, tiến sĩ. Màn kịch đó đã khiến tôi có ấn tượng thật nặng nề và chua xót. Nhưng tôi cũng thú thật là nó không làm tôi thay đổi tình cảm với người tôi yêu.
Cậu nói sao? Sự lập dị của cậu đã đi tới bước nào?
Cậu muốn tôi phải làm gì? Định mệnh đã làm cho tôi ra thế. Bàng hoàng và bối rối. Một phút, tôi thấy tòa lâu đài mà tôi xây bằng tình yêu sụp đổ. Một nô tỳ đã lừa dối tôi bằng ngần ấy thời gian và đưa tôi vào cảnh trớ trêu trước con mắt của giới thượng lưu. Cậu thử tưởng tượng tôi bẽ bàng và thất vọng đến giường nào.
Và còn nữa chứ, Zerando thêm, một nô tỳ đã làm lu mờ tất cả các sắc đẹp khác. Cậu đã không thể không làm cho các quý bà ê chề, nhục nhã. Họ sẽ không tha thứ cho cậu, tuy rằng họ biết cậu cũng bị lừa.
Đã vậy, Zerando, nhưng hôm nay tôi chỉ cười và cảm ơn Thượng Đế. Hình như người đã sắp đặt cái đêm hội đó để chứng minh một điều. Thật lố bịch và xuẩn ngốc, cái gọi là sang giàu mà giới thượng lưu tự mệnh danh mình, rằng một nô tỳ có thể có giá trị hơn cả một quận chúa. Cái ấn tượng đầu tiên khó chịu mà tôi có đã không còn tồn tại lâu. Rất nhanh chóng, niềm thương cảm và một tình yêu đã tràn ngập con tim tôi, cho dù cái miệt thị kia có lớn đến đâu. Tôi sẽ quyết bảo vệ người con gái đó.
Cái lý do của cuộc chạy trốn, Alvaro, đó là có thực, là rất hợp lý đối với cô ta. Nhưng cuối cùng trước luật pháp, cô ta vẫn là một nô tỳ đào tẩu.
Và chính vì lẽ đó, nó xứng đáng với niềm thương cảm và quan tâm. Isaura đã kể hết cho tôi nghe cuộc đời nàng, mà cái đó tôi cho rằng có thể biện minh sự giải phóng cho Isaura.
Bà chủ cũ, mẹ của tên quý ông trẻ kia, người đã nuôi cô như thể cô là con mình đẻ ra, đã có tuyên bố trả lại tự do cho cô. Cái chết bất ngờ đã làm bà không thực hiện được ý định. Không có chút thư, đó là nguyên nhân khiến Isaura bị rơi vào nanh vuốt của tình bất nhân và tha hóa đó.
Và bây giờ cậu định làm gì?
Tôi định khiếu kiện để Isaura được tự do và tìm một luật sư cho việc này.
Và cậu tìm các bằng chứng và tư liệu ở đâu để chứng minh cho các biện hộ của mình?
Tôi không biết, Zerando. Tôi muốn được cậu tư vấn, và tôi mong đợi cậu đã lâu vì mục đích này. Đầu tiên, tôi đã viết một bức thư cho tên quý ông kia, lời lẽ nhẹ nhàng, và tôi xin gã đặt giá cho sự giải phóng của Isaura.
Thật là quá phũ phàng. Tên đó, ham muốn và ghen tuông, đã nổi giận và gửi cho tôi một bức thư trả lời. Nó gọi tôi là kẻ quyến rũ và bao che cho một nô tỳ. Nó còn đe dọa tôi bằng các công cụ pháp luật.
Thật là ngu ngốc và bất nhã, tên Xuân Tán đó.
Cách gọi vẫn đảnh chúa Hồi giáo.
Zerando nói sau khi đọc bức thư. Nhưng nó cũng có lý lẽ nếu gạt ra ngoài các vấn đề đạo đức.
Nhục nhã và mang rỡ thay các luật lệ của nó, Zerando, thứ luật lệ chống lại nhân loại, chống lại đạo đức và tôn giáo. Nó cho nó cái quyền được tra tấn một con người chỉ vì sinh ra đã bị làm nô lệ.
Thật là tột cùng của xấu xa và bỉ ổi. Đừng tin vào luật lệ.
Luật pháp là một vị thánh sức đỏng đảnh. Hôm nay có thể bỏ đi cái ngày hôm qua đã làm.
Zerando.
Martino khi bỏ về sau buổi vũ hội, nhìn thấy sự thất bại vượt bắt Isaura, đã viết một bức thư cho Leoncio, một bức thư dài và tỉ mỉ kể lại cuộc tìm kiếm nô lệ mà hắn đã cất công thực hiện. Hắn nói rằng nhờ tài năng mà không có ai bằng, cộng với vận may trời cho hắn mới tìm ra dấu vết của Isaura. Gã kể lể tất cả các chi tiết với mục đích truy tìm con mồi cho đến khi phát hiện cô gái trong vũ hội. Ngoài ra, gã còn xuyên tạc các sự việc và hoàn cảnh với giọng lưỡi của một tên lái heo, rằng Miguel đã lợi dụng sắc đẹp của con gái để trục lợi, rằng ông ta dưới vỏ bọc đó để mồi chài một kẻ tham tiền háo sắc, rồi sau đó làm thịt. Đó chính là một thanh niên người Pernambuco tên là Alvaro. Anh này có 2.000 lần trữ phú, nhưng 1.000 lần giải gái khi mê mẩn cô nàng nô tỳ. Gã trai này bị mê hoặc đến mức định cưới ả và đưa ả đến một vũ hội nơi Martino có dịp may phát hiện ra. Martino đã có cơ hội đem được nô tỳ về cho chủ cũ thì có sự chống đối điên cuồng của tay Alvaro. Mặc dù biết ả là ở đẳng cấp gì, nhưng vẫn không ngượng mặt bảo vệ cho được. Tên mê gái đó dùng các quan hệ ở địa phương và ảnh hưởng nhờ có tiền đã ngăn trở việc bắt người. Nó còn đứng ra bảo lãnh con nô tỳ, nói rằng chỉ có ông chủ đích thực mới có quyền bắt người. Trên đây là nội dung của bức thư của Martino. Bức thư gửi đi cùng với bức thư của Alvaro gửi cho Leoncio. Leoncio vui mừng vì chủ khám phá, nhưng cũng tràn đầy tức tối và ghen tuông, vội vàng viết thư trả lời cho cả hai. Martino thật nhanh chóng đến sở cảnh sát trình các giấy tờ và yêu cầu giúp đỡ. Tên cảnh sát trưởng khi xem xét các hồ sơ đã phái một nhân viên và hai dân vệ đi cùng với Martino. Và như thế, Martino đã lại xuất hiện tại nhà Isaura, được trợ giúp với đủ phương tiện luật pháp để giành lại con mồi từ tay Alvaro. Lại một lần nữa mối sỉ nhục này. Alvaro lẩm bẩm qua kẽ răng khi nhìn thấy Martino bước vào. Ông định muốn gì ở tôi hả ngài? Thưa ngài, ngài đã biết rồi đấy. Martino trả lời. Chắc ngài đã tưởng tượng ra vì sao tôi đến đây. Tôi thật khó đoán định, dân tôi cũng làm lạ là có mấy tay cảnh sát đi cùng với ông. Rồi thì ông sẽ hết lạ thôi, bởi vì tôi đến để đòi con nô tỳ tên là Isaura và áp giải về cho ông chủ ở Rio de Janeiro. Ngài đã chống đối lại việc này, không có gì hợp pháp, giữ nó cho đến tận hôm nay. Dừng ngay lại, ông Martino. Tôi tin là ông không xứng đáng có quyền nói với tôi. Tôi có đủ quyền bảo lãnh nô tỳ với sự ưng thuận của chính quyền sở tại. Cái quyền này của ông có thể gọi đó là sự tùy tiện. Không còn đâu, vì ông không biện minh được cho nô tỳ này theo ý ông. Và đây là lệnh bắt khẩn cấp của cảnh sát trưởng. Với cái này, chẳng có ai có thể chống lại đâu. Bằng cái tôi nhìn thấy, ông Martino. Alvaro nói sau khi xem nhanh cái giấy mà Martino giơ ra. Ông không chịu bỏ cái việc nhơ nhuốc biến mình thành công cụ cho một tên chủ tàn ác. Hãy nghĩ kỹ đi, việc ông làm chỉ làm cho người ta ghê tởm. Martino có sự ủng hộ của cảnh sát càng hung hãn và ngạo mạn đến lạnh lùng. Ông Alvaro, gã nói, tôi đến cái nhà này không phải để nghe các lời sỉ giả của ông, mà chỉ để bắt con nô tỳ bướng bỉnh. Hãy cố làm theo sự chỉ định của sắc lệnh và sự thận trọng mách bảo, nếu không muốn tôi phải dùng đến biện pháp. Biện pháp gì? Vào nhà và mang con nô tỳ đi bằng cưỡng chế. Cút ngay đi, tên chó săn bẩn thỉu. Alvaro hét to, không giữ nổi cơn giận dữ. Mày hãy biến đi khỏi mắt tao, nếu không muốn trả giá cho sự liều lĩnh. Ông Alvaro, cẩn thận với việc ông làm đó. Tiến sĩ Gerardo từ nãy giờ vẫn im lặng, biết rằng bạn mình không có đủ lý lẽ, lại nhìn thấy sự cáu giận và bất cẩn của Alvaro đã đi quá xa giới hạn. Anh thấy cần phải can thiệp vào cuộc đấu khẩu, lại gần Alvaro và cầm tay bạn. Alvaro, cậu làm gì vậy? Tiến sĩ nói nhỏ. Cậu không thấy là cãi cọ chỉ làm cho tình hình thêm xấu đi. Thận trọng hơn anh bạn ạ.
Nhưng tôi biết làm gì bây giờ. Cậu có thể nói cho tôi.
Giao nô lệ cho nó.
Cái đó không bao giờ.
Anh Faru cự lại quyết liệt. Tất cả lặng đi đến vài giây. Anh Maru hình như suy nghĩ điều gì.
Tôi nghĩ ra một cái gì đó.
Anh nói nhỏ vào tai Serando. Tôi sẽ thử xem. Và không đợi câu trả lời, anh Maru lại gần Martino.
Ông Martino,
anh nói,
tôi muốn nói riêng với ông đôi lời, với sự cho phép của tiến sĩ đây.
Tôi rất vui lòng.
Martino trả lời. Tôi biết rất rõ ông Martino.
Alvaro kéo riêng gã ra nói rất nhỏ rằng món tiền 5 cây vàng là không nhỏ, nên khiến ông hành động như vậy đối với một nô tỳ chẳng bao giờ có ý hại ông. Nhưng nếu ông chịu bỏ cú làm ăn này và để cho cô ta yên, tôi sẽ trả cho ông gấp đôi.
Gấp đôi ư? 10 cây?
Martino thốt lên, mắt to mở tròn.
Đúng vậy đó, 10 cây vàng chặn ngay hôm nay.
Nhưng ông Alvaro, tôi đã nói chuyện này với ông chủ nô và tôi đã...
Không quan trọng. Hãy nói lại là nô lệ đã lại bỏ trốn và cớ gì đó khó tìm ra được.
Sao chứ? Nếu việc này đã dở lỡ và nô lệ đang trong tay ông.
Thế thôi, cái đó tùy thuộc vào ý muốn của ông Martino. Một người đa mưu túc trí như ông sao lại lăng tăng với chuyện nhỏ như thế?
Thôi, nhất trí đó.
Martino, sau một hồi suy nghĩ, gật đầu chấp nhận.
Nếu ông đã thích con nô tỳ như thế, tôi cũng không bày hay nữa. Tôi đau đầu mất.
Martino lại cắn móng tay vài giây, vẻ nghĩ suy và nhìn xuống sàn nhà như đóng đinh. Cuối cùng, gã ngẩng đầu và đưa ngón tay chỏ lên trán.
Tôi nghĩ ra rồi, nói là con nô tỳ đã biến mất thì không lợi cho ông. Tôi sẽ nói là con nô tỳ đang bị đuổi bắt, không phải là con mà ông giữ. Chấm hết. Đó là một sự nhầm lẫn của tôi.
Hay đấy, ý tuyệt hay. Dân ta không thể để mất thì giờ, ông Martino ạ.
Tôi sẽ đi ngay đến đồn cảnh sát và độ 2 tiếng nữa tôi quay về để cho biết kết quả.
Về đây? Không, vì tôi phải về nhà tôi ngay. Tôi sẽ đợi ông ở nhà tôi và ở đó ông sẽ nhận vàng.
Các ngài có thể lui được. Tôi không cần sự giúp đỡ nữa.
Martino nói với viên cảnh sát và 2 dân vệ đi theo cùng hộ tống.
Chẳng còn gì nghi ngờ nữa.
Gã nghĩ, cái này sẽ còn gấp đôi lên nữa như trong một đám bạc. Còn nô lệ cù lần này là cả một cái mỏ đây.
Và gã rút êm, 2 tay xoa vào nhau đầy thỏa mãn.
Cậu đã có thỏa thuận gì với tên chó đẻ đó, Alvaro?
Gerardo hỏi khi Martino đi khuất.
Tất cả đã xong phim.
Alvaro trả lời, lối thoát đã mở, hơn cả điều tôi mong đợi.
Một cái mặt ghê tởm và hèn hạ như nó, thằng Martino.
Gerardo kêu lên,
cái mặt nó không thể hứa hẹn điều gì đâu. Cậu nghĩ rằng cậu có thể hy vọng?
Không nhiều, mặc dù có thể được cái gì đó. Trước mắt tôi đã né được món đòn.
Leoncio tin rằng cô nô tỳ không ở đây, sẽ đi tìm ở một nơi khác. Tôi sẽ có thời gian để tìm cách để giải thoát cho Isaura.
Sẽ có lúc sự công minh sẽ gợi cho tôi cách làm.
Cậu đã quá nhầm lẫn rồi, Alvaro đáng thương. Sẽ lại còn nhiều thằng điểu khác đánh hơi thấy món hời và sâu lại làm thịt cậu.
Cậu thật quá cẩn thận, Gerardo, và luôn nhìn thấy mặt trái của vấn đề. Người ta cũng chẳng hơi đâu mà tin các dối trá của tên mặt hạng đó đâu. Cho dù có ngàn vạn cái xui xẻo, tôi sẽ có một cơ may nào đó, nhất định thế. Vậy thì hay. Vậy thì hay, Alvaro. Dù có là như thế, cậu không thấy việc làm của mình là không xứng đáng sao? Cậu đang làm cái việc mà thằng Leoncio cho rằng quyến rũ và bao che cho nô lệ. Hãy tha lỗi cho tôi, Serrano. Nhưng tôi không thể chấp nhận lời cậu chỉ trích. Nó chỉ đúng đối với các trường hợp khác. Tôi chỉ che chở cho một con người vô tội, một thiên thần đang bị con quỷ dữ đe dọa. Lương tâm tôi luôn mỉm cười vì việc tôi làm.
Tốt, Alvaro, cậu hãy làm việc cậu muốn. Tôi không biết nói gì để ngăn cản việc làm mà tôi cho là thiếu thận trọng và không xứng với cậu.
Thực lòng, Gerardo chỉ muốn bạn mình thoát khỏi rắc rối và muốn trao trả cô nô tỳ cho chủ nô. Ra sao thì ra.